Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn cùng quý vị chia sẻ một điều mà chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng suy nghĩ. Tại sao niệm Phật mãi mà tâm vẫn chưa an, dù chúng ta làm việc thiện, tụng kinh, niệm Phật, vẫn cảm thấy phước báo chưa đến, cuộc sống vẫn nhiều khó khăn? Quý vị thử nghĩ xem, có phải đôi khi mình cảm thấy như dòng nước trong lành đang chảy, nhưng lại bị chặn lại bởi một con đập vô hình? Khi ấy, dù chúng ta niệm Phật nhiều đến đâu, tâm vẫn không thể an, gia đình vẫn không được hòa thuận, và phước báo vẫn chưa thấy rõ. Đó là vì một lý do đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, đó chính là cái tôi, là bản ngã của chúng ta. Cái tôi này khiến dòng công đức của ta bị chặn lại, khiến công đức đó không thể lan tỏa ra ngoài, không thể giúp đỡ chúng sinh. Và khi ta chỉ cầu phước cho riêng mình, công đức của ta chỉ giống như nước trong một cái chén nhỏ, không thể lớn lên được. Quý vị có khi nào cảm thấy mình giống như dòng nước trong lành ấy, bị chặn lại bởi một bờ đập không? Bờ đập ấy chính là cái tôi của ta. Ta làm việc thiện, niệm Phật, nhưng lại muốn giữ công đức ấy cho riêng mình, không chia sẻ với ai. Khi đó, công đức sẽ không thể sinh hoa trái, không thể giúp ích cho bản thân hay cho người khác. Con xin kể một câu chuyện để quý vị dễ hiểu hơn. Chắc quý vị còn nhớ bác Tư ở miền Tây, một người thợ mộc hiền lành, chăm chỉ niệm Phật mỗi tối. 3 năm trời bác niệm Phật đều đặn, tụng kinh, làm việc thiện, nhưng gia đình bác vẫn không được yên ổn. Con trai bác thì nghiện rượu, vợ chồng thường xuyên cãi vã, công việc làm ăn thì cứ bấp bênh mãi. Một hôm, trong cơn mưa lớn, bác ngồi niệm Phật trước bàn thờ mà lòng đầy lo lắng và băn khoăn. Bác nghĩ, mình niệm Phật đã lâu, sao vẫn không thấy phước báo, sao gia đình vẫn bất an. Đêm đó, bác mơ thấy một dòng kênh trong vắt, nhưng ở giữa có một con đập lớn chắn ngang. Phía trước là một cánh đồng khô cằn, còn phía sau lại là một hồ nước mát lạnh, thanh tịnh. Bác nghe thấy một tiếng nói vọng lại từ trong mộng: dòng nước này là công đức của ông, còn con đập kia chính là cái tôi của ông. Ông giữ nước lại cho riêng mình, làm sao có thể giúp đỡ người khác được? Bác tỉnh giấc và bỗng nhiên hiểu ra một điều lớn lao. Bác nhận ra rằng chính cái tôi của mình đã ngăn dòng công đức ấy lại, khiến cho cuộc sống không thể thay đổi. Từ đó, bác phát tâm hồi hướng công đức niệm Phật của mình cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho những người thân, oán thân trái chủ và tất cả chúng sinh còn khổ. Từ ngày ấy, bác ngồi niệm Phật mỗi tối xong, đều dành ít phút để ngồi yên, thành tâm hồi hướng công đức. Kỳ diệu thay, chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Con trai bác tự nhiên về nhà, nói muốn phụ giúp bác làm bàn thờ mới. Vợ bác vốn hay cau có, giờ đây lại cười nói vui vẻ. Hàng xóm còn khen: không biết sao nhà bác Tư dạo này êm ấm như nước sông vậy. Quý vị thấy đó, chỉ cần một chút thay đổi trong tâm, khi ta mở lòng ra, thì công đức của ta cũng tự nhiên lan tỏa, giúp đỡ người khác và cả chính ta. Đó chính là sự linh ứng mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Khi ta hồi hướng công đức, không chỉ lợi ích đến với mình, mà nó còn lan tỏa ra khắp nơi, giúp đỡ tất cả chúng sinh. Vậy thì, làm sao để ta có thể phá bỏ bờ đập cái tôi trong lòng mình? Đầu tiên, quý vị có thể thử thực hành những bước đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả sau mỗi thời niệm Phật. Khi niệm Phật xong, thay vì đứng dậy vội vàng, quý vị hãy ngồi yên 3 phút, hít thật sâu, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng vào trong cơ thể như làn gió mát. Sau đó, niệm 21 lần danh hiệu Phật A-di-đà, và trong lúc niệm, quý vị hãy hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho người thân, cho những người mà quý vị đã từng giận hờn hay làm phiền mình. và cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Quý vị hãy quán chiếu rằng khi công đức ấy được hồi hướng, giống như một dòng nước chảy ra từ bờ đập, không chỉ lợi ích cho mình mà còn tưới mát cho tất cả chúng sinh, giúp họ thoát khỏi khổ đau. Khi tâm mình mở, công đức tự nhiên lan tỏa ra khắp mọi nơi, giúp đỡ người khác và làm tâm mình trở nên an lạc. Vì vậy, hãy nhớ rằng mỗi khi niệm Phật, quý vị không chỉ làm cho bản thân mình an, mà cũng đang chia sẻ ánh sáng đó với tất cả chúng sinh. Công đức không phải là thứ để giữ lại cho riêng mình, mà là thứ ta phải chia sẻ, phải hồi hướng, phải mở lòng ra để nó lan tỏa khắp nơi. Khi ta làm được như vậy, phước báo của ta sẽ tự nhiên tăng trưởng và mọi điều sẽ thay đổi. Vậy quý vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta có thể mở lòng mình như vậy thì công đức sẽ tự nhiên tăng trưởng và lan tỏa không ngừng. Nhưng khi công đức đã lan tỏa, ta sẽ thấy một điều kỳ diệu nữa. Chúng ta không chỉ làm phước cho bản thân mà còn cho tất cả chúng sinh. Và để làm được điều này, chúng ta phải phá bỏ cái tôi, phải biết hồi hướng tất cả công đức ấy, để công đức ấy có thể lan tỏa khắp pháp giới. Vậy quý vị nghĩ sao? Khi lòng ta đã mở, khi công đức đã chảy ra, thì sẽ giúp gì cho chúng ta trong hành trình tu tập này? Để tìm câu trả lời, xin quý vị cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mở rộng tâm từ bi vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu, nếu quý thiện hữu cảm nhận được ánh sáng từ lời Phật dạy, những pháp thoại mang theo sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ để soi đường giữa cõi trần nhiều vọng động, xin hoan hỷ nhấn một lượt đăng ký kênh. Đó không chỉ là một hành động nhỏ, mà còn là một đóa sen góp vào dòng sông Phật Pháp, giúp lời lành lan rộng, giúp nhiều người hữu duyên được gội mát trong giáo pháp nhiệm màu. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận A-di-đà Phật là một lời nguyện lành giữa hư không, cùng nhau gieo duyên lành cho đời sống tỉnh thức. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng lòng, cùng lắng nghe. PHN 2. Phá bờ đập của bản ngã. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đều biết rằng trong hành trình tu hành, một trong những điều khó khăn nhất chính là phá bỏ bờ đập của cái tôi. Dù chúng ta niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, nhưng nếu trong lòng ta vẫn còn giữ chấp ngã, vẫn nghĩ rằng công đức là của riêng mình, thì công đức ấy sẽ không thể lan tỏa ra ngoài. Đó chính là lý do vì sao mặc dù ta đã niệm Phật nhiều năm, làm phước, nhưng tâm vẫn chưa thật sự an, phước báo vẫn chưa lớn. Quý vị thử nghĩ xem, trong một dòng sông, nếu có một con đập chắn ngang, nước sẽ không thể chảy đi đâu cả, dù là nước trong, sạch. Cũng vậy, khi chúng ta giữ công đức cho riêng mình, không hồi hướng, không chia sẻ cho tất cả chúng sinh, thì công đức ấy cũng không thể lan tỏa, không thể giúp ích cho ai, kể cả cho chính mình. Chính cái tôi, cái ngã của chúng ta là con đập đó, ngăn chặn dòng chảy của công đức. Cái tôi trong ta đôi khi là những điều rất nhỏ, nhưng nó lại có thể làm cho lòng ta chật hẹp, làm cho tâm ta không thể mở ra được. Chúng ta niệm Phật, tụng kinh, nhưng lại chờ đợi phước báo đến với mình, mong muốn nhận được điều gì đó từ những người xung quanh. Chúng ta làm việc thiện, nhưng lại muốn được khen, muốn được công nhận, muốn được đền đáp. Những tâm niệm này không phải là sai, nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì bản thân, thì phước báo đó cũng chỉ ở lại với ta, không thể lan tỏa đến những người khác. Vậy, làm sao để phá bỏ bờ đập cái tôi trong lòng mình, để dòng công đức có thể chảy ra và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh? Thưa quý vị, bước đầu tiên chính là hồi hướng. Khi ta biết hồi hướng, là lúc ta mở lòng mình ra, không còn chấp vào mình nữa. Ta hiểu rằng công đức này không phải của riêng ta, mà là của tất cả chúng sinh, và ta muốn chia sẻ nó với mọi người. Quý vị có thể thực hành việc hồi hướng rất đơn giản và thực tế. Mỗi khi niệm Phật xong, thay vì đứng dậy vội vã, quý vị hãy dành ra vài phút để ngồi yên. Hãy cảm nhận hơi thở của mình, hít vào thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng, để tâm được thư giãn. Sau đó, quý vị niệm 21 lần danh hiệu A-di-đà Phật. Khi niệm, quý vị nhớ rằng mình không niệm chỉ vì mình, mà niệm để hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho những người thân yêu, cho những người bạn chưa hiểu mình, cho những người mình còn giận hờn, cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Quý vị có thể hình dung công đức của mình như một dòng nước trong lành, và khi ta hồi hướng, dòng nước ấy không chỉ giữ lại trong cái chén của ta, mà nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi, tươi mát cho tất cả mọi người, cho cả những người ta không quen biết, cho cả những người đã từng làm ta tổn thương. Và khi dòng nước ấy được mở ra, nó sẽ mang lại sự an lạc không chỉ cho người khác, mà chính ta cũng nhận được phước báo. Ta bớt chấp ngã, bớt sân hận, và lòng ta tự nhiên trở nên rộng lớn hơn, thanh thản hơn. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay bị cuốn vào những lo toan, những mối quan hệ, những công việc, khiến cho tâm ta chật hẹp và dễ nổi giận, dễ buồn bực. Nhưng nếu quý vị tập thói quen hồi hướng ngay từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thì tâm ta sẽ dần dần mở rộng. Khi có ai làm mình bực bội, thay vì ngay lập tức nổi giận, quý vị có thể dừng lại, hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, rồi niệm thầm A-di-đà Phật và hồi hướng công đức đó cho người trước mặt. Ta sẽ thấy cơn giận của mình tan biến như khói, và lòng ta nhẹ nhàng như gió. Khi ta biết hồi hướng, ta sẽ không còn sống chỉ cho bản thân mình. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi việc làm đều sẽ trở thành cơ hội để ta tu hành, để ta thực hành từ bi và trí tuệ. Công đức không còn là thứ để ta giữ lại cho riêng mình, mà là thứ ta chia sẻ, ta trao đi, để nó lan tỏa và mang lại sự an lạc cho tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao phá bỏ bờ đập của cái tôi là một bước đi quan trọng trong hành trình tu tập của chúng ta. Khi ta làm được điều này, công đức sẽ tự nhiên tăng trưởng và tâm ta sẽ an lạc. Khi ta không còn chấp vào mình, không còn nghĩ công đức này là của riêng ta, thì công đức ấy sẽ trở nên vô biên, vô lượng, giống như nước trong không bao giờ cạn. Vậy, quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta thực hành hồi hướng không chỉ cho mình mà cho tất cả chúng sinh, thì cuộc sống của ta sẽ thay đổi ra sao? Phước báo sẽ đến từ đâu nếu không phải là từ lòng từ bi rộng lớn, từ tâm không còn chấp ngã? Vậy, khi đã hiểu được sự quan trọng của hồi hướng, quý vị có nghĩ rằng ta sẽ làm gì tiếp theo trong hành trình này? Câu trả lời nằm ở phần tiếp theo, khi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mở rộng tâm từ bi vô biên, giúp cuộc sống không chỉ có phước báo mà còn đầy an lạc. PHIN 3, hồi hướng là gì? Vì sao công đức tăng gấp bội? Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một pháp môn rất quan trọng trong việc tu hành, đó là hồi hướng. Quý vị, có khi nào cảm thấy mình làm rất nhiều điều tốt, niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, nhưng phước báo dường như không thấy đến, cuộc sống vẫn đầy trắc trở, ta làm phước, nhưng phước ấy không thấy lớn lên, không lan tỏa đến những người xung quanh? Vậy, liệu chúng ta có đang hiểu đúng về công đức và hồi hướng hay không? Trong cuộc sống, khi ta làm việc thiện, niệm Phật, tụng kinh, nếu ta không biết hồi hướng, công đức ấy chỉ ở lại với mình và không thể giúp đỡ ai khác. Giống như ta có một ngọn đèn sáng, Nhưng nếu không chia sẻ ánh sáng ấy ra, ngọn đèn ấy chỉ sáng cho ta mà thôi. Hồi hướng là mở lòng mình ra, để công đức ấy không chỉ dừng lại ở bản thân mình, mà lan tỏa ra khắp mọi nơi, giúp ích cho tất cả chúng sinh. Quý vị thử nghĩ xem, khi ta hồi hướng, công đức không những không mất mà còn nhân lên vô lượng. Đó là vì khi ta chia sẻ công đức cho người khác, ta không chỉ giúp đỡ họ mà còn tích lũy thêm phước báo cho chính mình. Hồi hướng chính là mở rộng tâm từ bi, là chia sẻ công đức, là làm cho phước báo không chỉ thuộc về mình mà còn thuộc về tất cả chúng sinh trong pháp giới. Con xin kể một câu chuyện về Bác Phúc, một người làm nghề sửa xe ở quê. Bác Phúc là một người rất hiền lành, luôn giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người khó khăn. Mỗi khi ai đến sửa xe, bác không bao giờ đòi hỏi tiền bạc mà luôn làm hết lòng. Nhưng mặc dù bác làm rất nhiều việc tốt, cuộc sống của bác lại không khá hơn. Gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn, công việc làm ăn vẫn bấp bênh. Bác không hiểu vì sao, dù đã làm nhiều việc thiện nhưng phước báo vẫn không đến với mình. Một hôm, bác đi chùa và nghe một thầy giảng về công đức và hồi hướng. Thầy dạy rằng công đức là thứ không giữ lại cho riêng mình mà phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Khi ta hồi hướng, công đức không những không mất mà còn nhân lên vô lượng. Bác nghe lời thầy, và từ đó mỗi tối sau khi niệm Phật, bác đều dành vài phút ngồi yên và hồi hướng công đức của mình cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho những người thân yêu và cả những người chưa hiểu mình. Mới đầu, bác chỉ làm như vậy với lòng thành. Nhưng sau một thời gian, bác nhận ra rằng công việc làm ăn của mình dần suôn sẻ hơn, gia đình bác cũng hòa thuận hơn. Những khó khăn trong cuộc sống bắt đầu tan biến. Quý vị thấy đó, khi bác Phúc biết hồi hướng, công đức không chỉ giúp cho bác mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, và chính bác cũng nhận được phước báo từ việc hồi hướng ấy. Phước báo không chỉ dừng lại ở bản thân mà sẽ nhân lên vô lượng, giống như ngọn đèn mọi trăm ngọn đèn mà không hề tắt. Vậy, quý vị có thể thực hành hồi hướng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Rất đơn giản. Sau mỗi thời niệm Phật, thay vì đứng dậy vội vàng, hãy dành vài phút ngồi yên, cảm nhận hơi thở của mình, hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Khi tâm đã lắng xuống, quý vị có thể niệm 21 lần danh hiệu A-di-đà Phật. Trong lúc niệm, hãy nhớ rằng công đức này không phải của riêng mình mà là của tất cả chúng sinh. Quý vị có thể hồi hướng cho cha mẹ, người thân, bạn bè, những người đã từng làm mình giận hận, và đặc biệt là hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Quý vị có thể hình dung công đức của mình như là dòng nước trong lạnh, và khi ta hồi hướng, dòng nước ấy không chỉ giữ lại trong cái chén của ta mà sẽ lan tỏa ra khắp mọi nơi, tưới mát cho tất cả chúng sinh, làm cho họ bớt khổ đau, bớt phiền não. Và chính khi công đức được chia sẻ, phước báo ấy cũng sẽ tự nhiên quay lại giúp ta, làm cho lòng ta được thanh thản, an lạc. Công đức không phải là thứ ta giữ lại cho riêng mình, mà là thứ ta phải chia sẻ, phải hồi hướng, để nó không ngừng tăng trưởng. Khi ta hiểu và thực hành hồi hướng, phước báo của ta sẽ nhân lên vô lượng, giống như ngọn đèn mồi trăm ngọn đèn mà ánh sáng không hề giảm đi. Khi ta không còn chấp ngã, không còn giữ công đức cho riêng mình, công đức ấy sẽ trở thành vô biên, vô lượng, lan tỏa khắp mọi nơi, giúp ích cho tất cả chúng sinh và làm cho đời sống của ta trở nên an lạc hơn. Như vậy, hồi hướng là một pháp tu vô cùng quan trọng, vì nó không chỉ giúp ta mở rộng lòng từ bi mà còn giúp công đức của ta không ngừng tăng trưởng và lan tỏa. Chính sự hồi hướng ấy là nền tảng giúp ta bước vào con đường giải thoát, giúp ta thoát khỏi cái tôi, cái ngã, và sống một đời sống an lạc, tự tại. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hành hồi hướng sau mỗi thời niệm Phật, thì phước báo sẽ tự nhiên đến với ta, và cuộc sống của ta sẽ thay đổi như thế nào. Phước báo không chỉ là những gì ta nhận được, mà là sự chia sẻ, là sự mở rộng lòng từ bi của ta đối với tất cả chúng sinh. Khi ta hồi hướng, công đức sẽ tự nhiên lan tỏa và phước báo sẽ không ngừng tăng trưởng. Vậy quý vị có muốn tiếp tục thực hành hồi hướng để cuộc sống của mình an lạc hơn không? Hành trình của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc hồi hướng cho mình, mà còn phải mở rộng đến tất cả chúng sinh. Để làm được điều này, chúng ta cần phải tiếp tục học hỏi và thực hành những bước tiếp theo. Và trong phần tiếp theo, con sẽ chia sẻ cùng quý vị cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh, giúp ta mở rộng tâm từ bi vô biên, để phước báo không chỉ dừng lại ở ta, mà lan tỏa khắp mọi nơi, giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. PHN4. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lòng mở thì phước mở. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một trong những điều quan trọng trong hành trình tu hành, đó là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Quý vị có bao giờ cảm thấy trong cuộc sống này, những việc mình làm, những phước báo mình tích lũy có khi lại chỉ dừng lại ở chính mình? Ta làm phước, ta niệm Phật, ta tụng kinh, nhưng đôi khi lòng vẫn thấy chật hẹp, thấy chưa đủ, thấy cuộc sống vẫn còn khó khăn và không được như ý. Lý do chính là ta chưa thực sự mở lòng và hồi hướng công đức mình cho tất cả chúng sinh. Quý vị thử nghĩ xem, công đức như nước, nếu giữ lại trong một cái chén, nước sẽ không thể lan tỏa ra ngoài, không thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai khác. Nhưng nếu nước đó được mở ra và chia sẻ, nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi, tưới mát cho tất cả. Cũng vậy, công đức của chúng ta, nếu ta chỉ giữ lại cho riêng mình, phước báo ấy chỉ có ích cho ta mà thôi. Nhưng khi ta biết hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khi ta mở lòng mình ra, công đức ấy sẽ trở nên vô biên, vô lượng, và lợi ích không chỉ đến với ta, mà còn lan tỏa, giúp đỡ tất cả mọi người, mọi loài. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh chính là cách để ta thực hành lòng từ bi vô biên. Lòng từ bi ấy không phân biệt, không phân chia ai xứng đáng hay không, mà là yêu thương tất cả, ngay cả những người đã từng làm tổn thương ta, những người ta từng giận hờn, những người mà ta nghĩ là xấu. Ta không thể tu hành trọn vẹn nếu chỉ sống cho bản thân mình, nếu ta không thể yêu thương và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Khi ta hồi hướng, ta không chỉ tạo phước cho mình, mà còn giúp đỡ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, tìm thấy sự an lạc. Còn xin kể một câu chuyện về một người Phật tử tên là Cô Thu, làm công việc điều dưỡng trong bệnh viện. Công việc của cô rất vất vả, mỗi ngày chứng kiến bao nhiêu bệnh nhân đau đớn, cảnh sống chết luôn hiện hữu trong những ca cấp cứu. Mặc dù cô luôn cố gắng niệm Phật để giữ lòng an, nhưng đôi khi sự căng thẳng trong công việc khiến cô cảm thấy mệt mỏi và mất hết niềm tin. Một hôm, trong một ca cấp cứu căng thẳng, khi đang hối hả lo cho bệnh nhân, cô bất ngờ nghĩ đến lời giảng của một thầy trong chùa: hãy hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là những người đang khổ, đang đau. Cô bỗng nhận ra, nếu chỉ lo cho bản thân mình thì sự căng thẳng này sẽ mãi không dứt. Nhưng nếu cô có thể hồi hướng công đức cho những người bệnh, giúp họ giảm khổ đau, thì tâm cô sẽ bình an hơn rất nhiều. Sau khi nghe lời ấy, cô bắt đầu thực hành. Mỗi ngày, sau mỗi ca làm việc, cô dành ra vài phút để ngồi yên, cảm nhận hơi thở của mình và hồi hướng công đức niệm Phật của mình cho tất cả chúng sinh. Cô hồi hướng cho các bệnh nhân, cho những người đau khổ, cho những người bị bệnh, cho những ai cần sự giúp đỡ, cho những sinh linh trong bệnh viện mà cô chưa từng gặp. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Mặc dù công việc không dễ dàng hơn, nhưng lòng cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô không còn bị stress hay lo lắng như trước nữa. Cô cảm thấy yên bình hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn, cô cảm thấy mình không đơn độc trong mọi công việc. Lòng cô từ đó mở ra, rộng lớn hơn. Và cô nhận ra rằng, dù công việc vất vả, nhưng mỗi hành động, mỗi lời niệm Phật đều trở thành một bước đi trong con đường hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chúng ta cũng vậy. Quý vị ạ, nếu muốn công đức của mình tăng trưởng vô lượng, chúng ta phải học cách hồi hướng cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai, không phân biệt cái gì. Khi ta mở lòng mình ra, khi ta không còn chấp vào cái tôi, vào những lợi ích cá nhân, thì công đức của ta sẽ không ngừng tăng trưởng và lan tỏa. Tâm từ bi của ta sẽ không có ranh giới, sẽ không còn phân biệt ta và người, mà chỉ có một lòng yêu thương vô bờ bến, một lòng thương yêu tất cả chúng sinh, từ người thân yêu cho đến những người chưa hiểu ta, cho đến những người mà ta từng giận hờn. Vậy, quý vị có thể thực hành hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong đời sống hàng ngày như thế nào? Điều này rất đơn giản và dễ thực hiện. Sau mỗi thời niệm Phật, quý vị có thể ngồi yên vài phút, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Quý vị niệm 21 lần danh hiệu A-di-đà Phật. Và khi niệm, nhớ rằng công đức này không chỉ là của mình mà là của tất cả chúng sinh. Quý vị có thể hồi hướng cho cha mẹ, người thân, bạn bè, những người mình chưa hiểu và cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Hồi hướng không chỉ là một việc làm mà là một tâm niệm mở rộng, một tâm từ bi không phân biệt, không chấp ngã. Hồi hướng là cách để chúng ta làm phước cho tất cả mọi người, giúp tất cả chúng sinh vượt qua khổ đau, giúp tất cả chúng sinh tìm thấy bình an trong cuộc sống. Công đức không phải là thứ ta giữ lại cho riêng mình, mà là thứ ta chia sẻ, ta mở lòng cho tất cả. Khi ta hồi hướng, công đức ấy sẽ tự nhiên lan tỏa, giúp đỡ tất cả chúng sinh, giúp họ giảm khổ và tăng trưởng phước báo. Và chính khi ta giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận được sự bình an và an lạc trong chính mình. Vậy quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hành hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì phước báo sẽ tự nhiên đến với ta, và cuộc sống của ta sẽ thay đổi như thế nào? Công đức không chỉ là thứ ta nhận được, mà là sự chia sẻ, là sự mở rộng lòng từ bi của ta đối với tất cả chúng sinh. Khi ta hồi hướng, công đức sẽ tự nhiên lan tỏa và phước báo sẽ không ngừng tăng trưởng. Hãy nhớ rằng, khi lòng ta mở, phước báo sẽ mở. Quý vị có sẵn lòng mở rộng lòng mình để hồi hướng cho tất cả chúng sinh không? Vậy, khi chúng ta đã hiểu rằng công đức là vô biên và hồi hướng chính là mở rộng lòng từ bi, mời quý vị cùng bước vào phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về hồi hướng cầu sinh, tịnh độ, nơi mà tất cả chúng ta có thể tìm thấy sự an lạc vĩnh hằng, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều buổi, nhấn một lượt thích, như thêm ánh sáng vào ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu, và để lại một lời bình A-di-đà Phật như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật PHN5. Hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn chia sẻ cùng quý vị về một pháp tu vô cùng quan trọng trong hành trình tu học của chúng ta. Đó là hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Quý vị thử nghĩ xem, trong cuộc đời này, ai trong chúng ta mà không từng có những nỗi lo sợ về sinh tử, về bệnh tật, về những điều không thể kiểm soát được? chúng ta có thể giàu có, khỏe mạnh, sống đầy đủ. Nhưng cuối cùng, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với một điều. Cái chết, sự ra đi không thể tránh khỏi. Và điều quan trọng là, khi một ngày nào đó, khi chúng ta phải rời bỏ thân này, thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ về đâu để không còn đau khổ, để không còn phải lo âu về nghiệp chướng, về sinh tử? Quý vị có bao giờ tự hỏi, liệu khi lâm chung, ta có được an lành không? Ta có được tiếp dẫn về cõi tịnh độ, nơi không còn khổ đau, không còn sinh tử không? Đức Phật dạy rằng, nếu chúng ta biết niệm Phật, biết hồi hướng công đức của mình để cầu sinh về tịnh độ, thì khi lúc cuối đời đến, Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn ta về cõi cực lạc, nơi không còn khổ đau, không còn sinh tử, chỉ có an lạc, tự tại. Chính vì vậy, hồi hướng cầu sinh tịnh độ không chỉ là niệm Phật để cho mình an vui trong hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh hằng, một cuộc sống giải thoát, nơi không còn khổ đau. Khi quý vị niệm Phật, không chỉ vì mong cầu sự bình an cho mình trong cuộc sống hiện tại, mà còn để chuẩn bị cho lúc lâm chung, để khi giây phút cuối cùng đến, ta sẽ không còn lo sợ, không còn hoảng hốt. Khi đó, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng vào Phật lực, vào sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà, và sẽ được sinh về cõi tịnh độ, nơi mọi sự khổ đau, mọi phiền não đều sẽ tan biến. Con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện về một người Phật tử tên là Cụ Lợi. Cụ là một người bán xôi, sống một mình và đã lớn tuổi. Cụ sống rất hiền lành, nhưng khi tuổi già và bệnh tật kéo đến, cụ bắt đầu cảm thấy lo sợ về cái chết. Một hôm, cụ đi chợ và nghe tiếng chuông chùa vang lên, nghe được một bài giảng về hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Cụ chợt nhận ra rằng, nếu mình biết niệm Phật và hồi hướng công đức cho sự sinh về cực lạc, thì khi chết đi, mình sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn về nơi an lành, không còn lo sợ. Từ ngày hôm đó, cụ bắt đầu thực hành hồi hướng mỗi tối trước khi đi ngủ. Cụ ngồi yên, niệm Phật và hồi hướng công đức niệm Phật của mình cho cha mẹ nhiều đời, cho tổ tiên, cho tất cả chúng sinh và đặc biệt là cầu sinh về tịnh độ. Kỳ diệu thay, sau đó cụ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, không còn sợ hãi về cái chết và tâm cụ trở nên an lạc. Mỗi ngày, cụ đều niệm Phật và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh về cõi cực lạc. Vào một ngày mưa nhẹ, khi cụ đang đi giao xôi thì bị tai nạn và ngã xuống. Người ta vội vã đưa cụ vào bệnh viện, nhưng cụ chỉ mỉm cười và thầm niệm A-di-đà Phật. Cụ nói với người thân bên cạnh, con về với Phật. Lạ thay, vết thương không nghiêm trọng và cụ qua đời nhẹ nhàng vào một buổi sáng yên tĩnh. Người chứng kiến đều cảm nhận được sự bình an trong lòng cụ. Họ nói rằng, chính nhờ cụ suốt đời niệm Phật và hồi hướng cầu sinh tịnh độ, mà khi rời bỏ cuộc đời này, cụ không còn sợ hãi, không còn khổ đau. Quý vị thấy không? Khi chúng ta niệm Phật và hồi hướng cầu sinh tịnh độ, chúng ta không chỉ chuẩn bị cho đời này, mà cũng chuẩn bị cho đời sau, cho sự an lạc vĩnh hằng. Hồi hướng cầu sinh tịnh độ không phải là một việc làm chỉ dành cho người già, mà là dành cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong cuộc đời này. Khi ta biết rằng mình có nơi để về, ta sẽ không còn sợ hãi, không còn lo lắng về cái chết, và ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, sống với lòng từ bi, với trí tuệ sáng suốt, không còn sợ hãi về những thử thách trong cuộc đời. Quý vị có thể thực hành hồi hướng cầu sinh tịnh độ ngay hôm nay. Sau mỗi thời niệm Phật, hãy dành ra vài phút để ngồi yên, cảm nhận hơi thở của mình và niệm 21 lần danh hiệu Phật A-di-đà. Khi niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho tổ tiên, cho tất cả mọi người và đặc biệt là cầu nguyện cho chính mình được sinh về cõi cực lạc. nơi không còn khổ đau, nơi chỉ có sự an lạc, tự tại. Hãy nhớ rằng, khi ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh, ta cũng đang chuẩn bị cho chính mình một tương lai an lành. Hồi hướng cầu sinh tịnh độ không phải là một sự trốn chạy khỏi đời này, mà là sự chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh hằng an lạc. Ta không biết ngày nào đó khi ta rời bỏ thân này sẽ đi về đâu. Nhưng nếu ta có niềm tin vào Phật, vào sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, thì ta sẽ không còn sợ hãi. Vì khi niệm Phật và hồi hướng, ta đã gieo một hạt giống lành cho đời sau. Và khi ta qua đời, hạt giống ấy sẽ nở thành hoa sen, đưa ta về cõi an lành, cõi cực lạc. Quý vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta có thể niệm Phật và hồi hướng mỗi ngày, thì phước báo sẽ tự nhiên đến với ta. Và khi thời gian đến, chúng ta sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Công đức không chỉ là thứ ta nhận được trong hiện tại, mà là sự gieo trồng những hạt giống phước lành cho đời sau. Khi ta hiểu được điều này, ta sẽ sống với lòng an, lòng tự tại, không còn sợ hãi hay lo âu về bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Vậy quý vị có sẵn lòng niệm Phật và hồi hướng cho tất cả chúng sinh không? Có sẵn lòng gieo trồng những hạt giống phước lành cho đời sau không? Nếu quý vị sẵn lòng, hãy bắt đầu thực hành từ ngay hôm nay, để không chỉ an vui trong hiện tại, mà còn tìm thấy sự giải thoát vĩnh hằng khi cuộc đời này khép lại. Mời quý vị cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách hồi hướng cầu trí tuệ, giúp chúng ta vượt qua đêm tối vô minh và đi đến con đường sáng tỏ trong hành trình tu hành. PHN6 Hồi hướng cầu trí tuệ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khía cạnh rất quan trọng trong tu hành, đó là hồi hướng cầu trí tuệ. Quý vị có bao giờ cảm thấy, dù niệm Phật, làm phước, nhưng đôi khi trong cuộc sống, ta vẫn bị lạc lối, dễ nổi giận, dễ buồn, hay đôi khi cảm thấy mình làm việc thiện nhưng vẫn không thể vượt qua được phiền não, không hiểu rõ nguyên lý của cuộc sống này? Đó là vì dù ta niệm Phật nhưng trí tuệ vẫn chưa được mở, sự hiểu biết về bản chất của vạn pháp vẫn chưa rõ ràng. Trí tuệ là chìa khóa để ta nhìn thấy mọi thứ như thật, để không bị mờ mịt trong bóng tối của vô minh. Khi quý vị niệm Phật, quý vị đang tạo phước, đang tích lũy công đức. Nhưng nếu thiếu trí tuệ, công đức ấy cũng sẽ bị giới hạn, giống như hạt giống mà không có đất tốt để phát triển. Trí tuệ là khả năng nhìn thấu suốt bản chất của sự vật, là khả năng hiểu rõ nguyên lý nhân quả, hiểu được rằng tất cả đều vô thường, và biết cách sống để không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, không bị ràng buộc bởi cái tôi, cái ngã. Con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của anh Lộc, một người làm quản lý bán hàng ở một công ty lớn. Anh Lộc là một người rất chăm chỉ, làm việc rất tốt. Nhưng anh lại có một tính nóng nảy. Mỗi khi gặp ai làm sai, anh không thể kiềm chế cơn giận của mình, và đôi khi anh còn quát tháo cả những người đồng nghiệp. Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy rất ân hận, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Một ngày, sau một trận cãi vã với vợ, anh ngồi xuống trước bàn thờ Phật, cảm thấy thật sự xấu hổ và không biết làm sao để thay đổi. Trong lúc đó, anh tình cờ đọc được một câu trong sách Phật Pháp: trí tuệ là thấy đúng như thật. Câu nói ấy làm anh thức tỉnh. Anh nhận ra rằng, suốt bao lâu nay, anh chưa thật sự nhìn thấy bản chất của cơn giận, của cái tôi trong mình. Cơn giận của anh là do tham, sân, si mà ra, do không hiểu rõ nguyên lý của sự việc, không thấy được sự vô thường của tất cả. Anh tự hỏi mình, tại sao tôi lại để cho cơn giận chi phối mình? Tại sao tôi không thể nhận ra rằng mọi thứ trong đời này đều là tạm bợ và không có gì đáng để ta nổi giận? Kể từ đó, anh bắt đầu thực hành niệm Phật và hồi hướng cầu trí tuệ. anh nguyện cầu cho mình có đủ trí tuệ để nhận thức được tâm mình, để khi cảm xúc tiêu cực nổi lên, anh có thể nhận ra và dừng lại, không để cho những cảm xúc ấy chi phối mình. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh dành vài phút để ngồi yên, hít thở sâu và niệm Phật, đồng thời nguyện cầu cho mình có đủ trí tuệ để nhìn thấu mọi sự, không để cho tham, sân, si chi phối. Một lần trong cuộc họp, một nhân viên trẻ của anh có ý kiến phản bác lại những gì anh nói. Cơn giận bỗng nhiên nổi lên trong lòng anh, nhưng ngay lập tức anh nhớ lại lời nguyện của mình. Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, niệm A-di-đà Phật một câu trong lòng và ngay lập tức cơn giận dịu xuống. Anh ngẩng đầu lên và nói với nhân viên đó: "Anh xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng nảy." Điều kỳ diệu là khi anh dừng lại và thực hành niệm Phật như vậy, không chỉ cơn giận của anh tan biến, mà bầu không khí trong phòng họp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người cũng cảm thấy an tâm hơn. Câu chuyện của anh Lộc là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của trí tuệ trong việc chuyển hóa phiền não. Khi ta có trí tuệ, ta không còn bị cuốn vào cơn giận, vào tham lam hay sân hận. Trí tuệ giúp ta nhận thức rõ mọi thứ trong cuộc sống này đều là vô thường, là không thật. Và do đó, ta không còn chấp vào đó để tạo ra khổ đau cho chính mình. Trí tuệ giúp ta thấy rõ tâm mình. Và khi ta hiểu được bản chất của tâm, ta sẽ không còn để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối mình. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta niệm Phật và hồi hướng cầu trí tuệ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao? Trí tuệ không phải là thứ gì đó quá xa vời, mà là khả năng nhìn thấu được mọi sự vật như chúng. Thật sự là, khi ta có trí tuệ, ta sẽ không còn sợ hãi, không còn tham lam, không còn sân hận. Vì ta hiểu rằng mọi thứ đều là tạm bợ, mọi việc đều có nguyên nhân và quả báo của nó. Vậy quý vị có muốn có trí tuệ để không còn bị phiền não chi phối nữa không? Nếu quý vị muốn, hãy bắt đầu thực hành hồi hướng cầu trí tuệ ngay từ hôm nay. Sau mỗi thời niệm Phật, quý vị hãy dành ra vài phút để ngồi yên, hít thở sâu, cảm nhận hơi thở của mình và niệm 21 lần danh hiệu A-di-đà Phật. Khi niệm, quý vị hãy hồi hướng công đức này cầu cho mình có đủ trí tuệ để thấy rõ bản chất của mọi sự, để không bị tham, sân, si chi phối, để cuộc sống của mình trở nên an lạc hơn. Khi ta có trí tuệ, ta sẽ sống bình an hơn, không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Trí tuệ giúp ta nhận ra rằng mọi sự đều vô thường, không có gì là vĩnh viễn. Và khi ta hiểu như vậy, ta sẽ không còn bám víu vào bất kỳ điều gì, không còn chấp vào cái tôi, cái ngã. Khi ta không còn chấp vào cái tôi, ta sẽ cảm nhận được sự an lạc vô biên và công đức sẽ tự nhiên lan tỏa, giúp đỡ tất cả chúng sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hành hồi hướng cầu trí tuệ, thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn, mọi cảm xúc sẽ trở nên thanh thản hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bị phiền não chi phối. Khi chúng ta có trí tuệ, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng và chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước bất cứ điều gì. Khi lòng ta sáng như trí tuệ, thì mọi khổ đau sẽ không còn chỗ bám. Như vậy, quý vị có sẵn lòng niệm Phật và hồi hướng cầu trí tuệ để cuộc sống của mình trở nên an lạc hơn không? Khi chúng ta hiểu rằng trí tuệ chính là con đường giải thoát, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo bởi tham, sân, si nữa. Và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tự tại và an lạc hơn rất nhiều. Còn khi ta có trí tuệ, ta cũng sẽ có khả năng giúp đỡ tất cả chúng sinh vượt qua khổ đau, mở rộng lòng từ bi và sống trong ánh sáng của trí tuệ. Với trí tuệ ấy, quý vị sẽ sống một cuộc sống không còn lo sợ, không còn lo lắng về tương lai, mà chỉ sống trong giây phút hiện tại an nhiên và tự tại. Và giờ đây, Khi quý vị đã hiểu rõ về trí tuệ, chúng ta sẽ tiếp tục bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ học về hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Một cánh cửa mở ra cho chúng ta đi về nơi an lành vĩnh hằng. PHN 7. Ứng dụng hồi hướng trong đời sống. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn cùng quý vị chia sẻ về một điều rất thực tế trong tu hành, đó là ứng dụng hồi hướng trong đời sống hàng ngày. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta thường ngồi trước bàn Phật, niệm Phật, tụng kinh, nhưng khi bước ra ngoài, gặp bao nhiêu khó khăn, áp lực trong công việc, gia đình, xã hội, có phải đôi khi tâm ta lại bất an, nóng giận, không giữ được bình tĩnh, phải không? Những lúc như vậy, ta có thể quên mất rằng chính lúc này ta cần hồi hướng công đức ngay trong từng việc làm, từng lời nói, từng cử chỉ trong cuộc sống. Hồi hướng không phải chỉ là một nghi thức sau khi niệm Phật hay tụng kinh, mà là một cách sống, là sự thực hành trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Nếu chỉ niệm Phật trong thời gian cố định rồi đứng dậy tiếp tục cuộc sống như cũ, thì việc tu hành của chúng ta sẽ không thể chuyển hóa được đời sống hàng ngày, không thể giúp ta vượt qua mọi thử thách. Vì vậy, hồi hướng trong đời sống chính là thực hành ngay trong những việc nhỏ nhặt, từ những lúc ta làm việc, ăn uống, cho đến những lúc ta gặp khó khăn, đối mặt với phiền não. Con xin kể câu chuyện về một Phật tử tên là chị Mai, một người làm công việc kế toán. Trước kia, chị rất dễ nổi nóng, nhất là khi công việc không suôn sẻ hay khi đồng nghiệp làm sai. Mỗi khi như vậy, chị cảm thấy rất bực bội, đôi khi không kiềm chế được lời nói và ngay lập tức cảm thấy ân hận, hối tiếc. Chị bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật căng thẳng và chị nghĩ rằng mình không thể tu hành tốt nếu cứ như vậy. Một lần, sau một trận cãi vã với chồng, chị quyết định ngồi lại và nghĩ về lời thầy giảng. Mỗi lần giận, hãy nhớ rằng cơn giận này không phải là chính ta, mà là những xúc động tạm thời. Hãy thở một hơi thật sâu, niệm Phật và hồi hướng công đức này cho người trước mặt. Chị Mai bắt đầu thực hành như vậy. Mỗi khi giận hay khó chịu, chị không phản ứng ngay mà dành vài phút để ngồi yên, hít thở sâu, niệm Phật và hồi hướng công đức cho người đang làm mình phiền lòng. Ban đầu, chị cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần chị nhận ra rằng khi chị làm vậy, cơn giận không còn kéo dài nữa. Chị không còn cảm thấy căng thẳng, mà ngược lại, chị cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình an hơn rất nhiều. Chị bắt đầu thực hành hồi hướng, không chỉ trong những lúc giận dữ, mà còn trong những việc hàng ngày như khi giúp đỡ ai đó, khi đối mặt với khó khăn trong công việc hoặc khi chăm sóc gia đình. Mỗi sáng khi thức dậy, chị niệm Phật, rồi nguyện hồi hướng công đức cho mọi người trong gia đình, cho những người đồng nghiệp, cho cả những người chưa hiểu mình. Chị hiểu rằng, việc tu hành không chỉ giới hạn trong những thời khóa niệm Phật, mà phải được thể hiện trong hành động hàng ngày. Chị cảm nhận rằng, khi hồi hướng như vậy, mọi việc, dù có khó khăn hay không như ý, đều trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hành hồi hướng sau khi niệm Phật, nếu chúng ta biết hồi hướng công đức trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi lời nói và hành động, thì cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi rất nhiều. Đừng nghĩ rằng việc hồi hướng chỉ xảy ra sau khi niệm Phật xong, mà hãy làm nó trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Hồi hướng giúp ta duy trì tâm từ bi, giúp ta bớt nóng giận, bớt oán hận và giúp ta giữ được bình an trong cuộc sống, dù cho gặp phải những tình huống khó khăn. Chúng ta có thể thực hành hồi hướng trong cuộc sống hàng ngày, ngay trong những tình huống đơn giản nhất. Ví dụ, khi ta gặp một người không vừa ý, thay vì phản ứng ngay bằng giận dữ, ta hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, niệm Phật trong lòng và hồi hướng công đức cho người đó được an vui, bớt khổ. Khi ta đi làm, thay vì cảm thấy căng thẳng, hãy nhớ hồi hướng công đức cho công việc được thuận lợi và cho những người làm việc cùng ta được bình an khi ta đi chợ. Thay vì bực bội vì những người chen lấn, ta hãy mỉm cười và niệm Phật trong lòng, hồi hướng công đức cho họ được an vui. Những hành động nhỏ bé như vậy nhưng sẽ giúp ta thay đổi tâm mình, giúp ta mở rộng lòng từ bi và làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Hồi hướng trong đời sống không phải là một việc làm khó khăn, mà là một cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt từ bi, một cách sống để không bao giờ đánh mất sự an lạc. Khi ta biết hồi hướng, ta không chỉ giúp đỡ mình mà còn giúp đỡ tất cả những người xung quanh, giúp họ bớt khổ đau, bớt phiền não. Cũng chính nhờ đó, ta sẽ nhận được sự bình an trong chính tâm mình, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, và cuộc sống sẽ trở nên tự tại, an vui. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hành hồi hướng trong từng hành động, từng lời nói, từng bước đi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hãy để mỗi hành động của chúng ta trở thành một phần của con đường tu hành, giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự giải thoát, đến một đời sống an lạc. Vậy, quý vị có sẵn sàng thực hành hồi hướng trong mọi việc trong đời sống không? Khi ta sống mỗi ngày bằng tâm từ bi, khi ta niệm Phật và hồi hướng công đức trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ thấy cuộc sống trở nên bình an, không còn bị phiền não chi phối nữa. Và khi chúng ta học được cách hồi hướng trong đời sống, chúng ta sẽ thấy mình thật sự bước vào con đường giải thoát, bước vào cánh cửa của sự an lạc vĩnh hằng. Với sự thực hành hồi hướng này, quý vị sẽ tiếp tục tìm thấy sự bình an trong lòng. Và khi đã nắm vững được cách sống như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần tiếp theo để học cách hồi hướng cho đời sau, để không chỉ sống an lạc trong hiện tại mà còn gieo hạt giống phước lành cho tương lai. PH khung 8. Hồi hướng cho đời sau. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất sâu sắc và quan trọng trong hành trình tu hành của chúng ta, đó là hồi hướng cho đời sau. Quý vị có bao giờ tự hỏi rằng khi chúng ta rời khỏi cuộc sống này, chúng ta sẽ đi đâu? Khi cuộc đời này khép lại, liệu ta có mang theo được gì hay không? Những phước báo, công đức ta đã tích lũy suốt cuộc đời, liệu chúng có theo ta sang đời sau không? Nhìn lại trong cuộc sống, ai cũng mong muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tất cả chúng ta đều biết rằng không có gì là vĩnh cửu. Cuộc sống này rồi cũng sẽ kết thúc. Dù ta có sống như thế nào, một ngày nào đó ta cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Và khi thời khắc đó đến, liệu ta có thể ra đi trong sự an lạc, không có tiếc nuối hay sợ hãi? Khi suy ngẫm về điều này, chúng ta nhận ra rằng để có thể ra đi thanh thản, để không phải lo sợ về sự sinh tử, chúng ta cần phải chuẩn bị cho đời sau. Và hồi hướng cho đời sau chính là một cách để chúng ta gieo trồng những hạt giống lành cho tương lai, để khi chúng ta từ bỏ thân này, ta sẽ được sinh về nơi an lạc, nơi không còn sinh tử, nơi chỉ có ánh sáng, hoa sen và sự giải thoát vĩnh hằng. Công đức mà chúng ta tạo ra trong cuộc đời này không chỉ có giá trị cho cuộc sống hiện tại, mà còn là những hạt giống được lưu giữ để chúng ta gặt hái phước báo trong các đời sau. Khi ta hồi hướng công đức cho đời sau, chúng ta không chỉ mong cầu sự an lạc cho bản thân, mà còn gửi phước báo cho cha mẹ, tổ tiên và những thế hệ tiếp nối. Việc này không chỉ giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, mà còn giúp gia đình và dòng họ được hưởng phước lành. Con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của bà Sáu, một người phụ nữ rất hiền lành sống ở một làng quê. Bà Sáu sống một mình và làm nghề bán chè. Cả đời bà chỉ có một nồi chè nhỏ, ngày ngày bán xôi cho những người trong làng. Tuy nghèo, nhưng bà rất hạnh phúc vì luôn sống trong sự bình an và lòng từ bi. Mỗi tối, sau khi bán xôi xong, bà đều ngồi trước bàn Phật nhỏ trong nhà mình thắp một nén hương và niệm Phật. Một lần, có một người hỏi bà rằng: bà không có tài sản gì để lại cho con cháu, sao bà không tích một chút tiền bạc hay tài sản? Bà chỉ mỉm cười và trả lời: con cháu mà biết sống hiền lành, biết tu học Phật Pháp, thì đó chính là tài sản lớn nhất mà tôi có thể để lại cho chúng nó. Với niềm tin này, bà Sáu mỗi tối đều dành một ít thời gian niệm Phật và hồi hướng công đức của mình cho con cháu, cho cha mẹ nhiều đời, cho tổ tiên và đặc biệt là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Mỗi lần bà niệm Phật, bà đều niệm với tất cả lòng thành kính, hồi hướng cho tất cả chúng sinh và nguyện cho họ đều được sinh về cõi tịnh độ. Bà hiểu rằng việc làm này không chỉ giúp ích cho bản thân bà mà còn gieo trồng phước lành cho cả những thế hệ mai sau. Mặc dù bà Sáu không có tài sản vật chất để lại cho con cháu, nhưng bà để lại cho họ một kho báu vô giá, phước đức từ việc hồi hướng cho đời sau. Khi bà qua đời, không ai cảm thấy tiếc nuối hay đau khổ, vì mọi người đều biết rằng bà đã sống một cuộc đời an lạc, không chút lo âu. Bà đã gieo trồng những hạt giống lành, và khi bà ra đi, bà không chỉ đi trong sự bình an mà còn để lại phước báo vô lượng cho con cháu, cho tất cả mọi người. Quý vị thấy không? Việc hồi hướng công đức cho đời sau không chỉ giúp chúng ta chuẩn bị cho một cuộc sống an lạc trong tương lai, mà còn là một cách gieo trồng phước lành cho những thế hệ sau. Khi ta hồi hướng, ta đang tạo ra một hành trình liên tục của phước báo, không chỉ dừng lại ở đời này mà sẽ tiếp tục lan tỏa qua nhiều kiếp sống. Vậy, quý vị có muốn gieo hạt giống phước lành cho đời sau không? Con xin mời quý vị, sau mỗi thời niệm Phật, hãy dành một vài phút để hồi hướng công đức này cho đời sau, cho những người thân yêu, cho cha mẹ, cho tổ tiên và cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Quý vị có thể niệm 21 lần A-di-đà Phật và trong lòng hãy nguyện cầu sinh về tịnh độ, nơi không còn sinh tử, không còn khổ đau. Khi ta làm như vậy, phước báo sẽ không chỉ thuộc về ta mà còn giúp đỡ tất cả chúng sinh, giúp họ thoát khỏi sinh tử, đạt được sự giải thoát vĩnh hằng. Chúng ta không thể biết trước được khi nào mình sẽ rời khỏi cuộc sống này, nhưng khi ta niệm Phật và hồi hướng công đức cho đời sau, ta sẽ không còn sợ hãi, không còn lo lắng về cái chết. Vì khi tâm ta đã được mở, khi chúng ta hiểu rằng sự sống này là vô thường, ta sẽ ra đi trong sự an lạc, không có tiếc nuối hay sợ hãi. Hồi hướng cho đời sau là cách để ta chuẩn bị cho một cuộc sống an lạc, một cuộc sống không còn lo lắng, không còn sợ hãi về sinh tử, và là cách để ta tiếp tục hành trình tu hành vĩnh viễn. Vậy quý vị thử nghĩ xem, khi chúng ta gieo trồng những hạt giống phước lành cho đời sau, liệu cuộc sống của ta có trở nên an lạc hơn không? Liệu chúng ta có thể sống một đời sống đầy ý nghĩa, không sợ sinh tử, không lo lắng về tương lai? Khi ta hiểu được giá trị của việc hồi hướng cho đời sau, ta sẽ thấy rằng cuộc sống của mình không chỉ an vui trong hiện tại, mà còn tiếp tục mang lại phước báo vô lượng trong tương lai. Quý vị có sẵn sàng niệm Phật và hồi hướng cho đời sau để gieo trồng những hạt giống lành cho cuộc sống vĩnh hằng không? Khi chúng ta làm vậy, không chỉ chúng ta mà cả gia đình, tổ tiên và tất cả chúng sinh trong Pháp giới đều được hưởng phước lành từ việc hồi hướng công đức. Vậy, con xin mời quý vị cùng bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồi hướng giữ đất tâm màu mỡ, để những hạt giống phước lành đó không bao giờ héo, luôn tươi tốt và sinh hoa kết quả trong nhiều kiếp sống. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu giữa dòng âm thanh bạn cảm được chút tĩnh lặng mát lạnh, xin hãy dừng lại một thoáng, một lượt đăng ký như đặt nhẹ một nhành sen trắng nơi cửa Phật, một lượt thích như châm thêm dầu vào ngọn đèn từ bi đang soi giữa cõi đời, một lời bình A-di-đà Phật như tiếng chuông vọng xa trong lòng người còn nhiều nổi. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, PH hạnh chính, giữ đất tâm màu mỡ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một yếu tố quan trọng giúp cho công đức và phước báo của chúng ta không những không bị hao mòn mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Đó chính là giữ đất tâm màu mỡ. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình làm rất nhiều việc thiện niệm Phật mỗi ngày, nhưng sao công đức ấy dường như không phát triển, phước báo vẫn chưa lớn lên được? Điều này có thể là do đất tâm của chúng ta chưa đủ màu mỡ, chưa đủ rộng lớn để tiếp nhận và nuôi dưỡng công đức. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên đối diện với những thử thách, những mối quan hệ, những phiền não, những sự việc không như ý muốn. Những lúc như vậy, nếu tâm ta không đủ vững vàng, nếu tâm ta không đủ rộng mở và trong sáng, thì dù chúng ta làm bao nhiêu việc thiện, công đức ấy cũng không thể phát triển được. Tâm ta giống như một mảnh đất. Nếu đất khô cằn, không được tưới tắm, thì dù có gieo bao nhiêu hạt giống tốt, chúng cũng không thể nảy mầm và phát triển. Nhưng nếu đất tâm được tưới tắm, được chăm sóc, thì những hạt giống công đức sẽ phát triển mạnh mẽ và mang lại phước báo vô biên. Đất tâm của chúng ta cần phải được chăm sóc như thế nào để công đức không bị hao mòn? Đất tâm chính là tâm của chúng ta, là nơi mọi công đức, phước báo được gieo trồng. Nếu tâm ta chấp ngã, nếu ta vẫn còn bám víu vào những lợi ích cá nhân, vào sự mong cầu báo đáp, thì công đức sẽ không thể lớn lên được. Chính vì vậy, để công đức được phát triển, ta phải học cách buông bỏ những điều chấp ngã, những điều ích kỷ, để cho tâm mình được rộng mở, trong sáng, không bị cản trở. Còn xin kể cho quý vị nghe câu chuyện về chị Phượng, một Phật tử làm thiện nguyện rất nhiều, luôn giúp đỡ người nghèo, xây dựng cầu đường, cúng dường chùa chiền, làm việc thiện mà ai cũng khen ngợi. Nhưng một thời gian sau, chị cảm thấy không vui. Có điều gì đó trong lòng chị không yên. Dù làm nhiều việc tốt như vậy, chị vẫn không thấy an lạc trong tâm. Chị cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy công đức của mình không được đền đáp xứng đáng. Một hôm, chị đến chùa nghe thầy giảng về việc giữ đất tâm màu mỡ. Thầy nói, khi làm việc thiện mà tâm không buông bỏ, mà vẫn còn mong cầu, mong muốn được khen, được biết ơn, thì đất tâm sẽ khô cằn, công đức dù có lớn đến mấy cũng không thể nở hoa. Chị Phượng nghe xong, ngẫm nghĩ và nhận ra rằng trong những việc thiện mình làm, chị vẫn còn mong cầu người khác phải biết ơn, mong muốn được khen ngợi. Thầy dạy tiếp, công đức như hoa, khi ta hái hoa sớm, hoa sẽ tàn nhanh. Khi ta làm phước mà không cầu báo đáp, khi ta làm việc thiện trong sự vô ngã, phước báo sẽ sinh sôi nảy nở và kéo dài vô tận. Chị hiểu ra rằng từ nay chị không cần phải mong cầu bất cứ điều gì từ người khác. Chị làm vì lòng từ bi, vì sự an lạc của mình và của mọi người, không cần phải đợi ai đó khen ngợi hay đền đáp. Sau khi hiểu được như vậy, chị Phượng bắt đầu thay đổi cách nhìn cuộc sống. Mỗi lần làm phước, chị không còn nghĩ đến công nhận hay khen ngợi, mà chỉ làm với lòng chân thành, với tất cả tình yêu thương và từ bi. Chị không còn bận tâm đến việc ai biết ơn mình, và công đức ấy bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Tâm chị cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cảm thấy lo lắng, không còn cảm thấy mệt mỏi vì phải được khen. Từ đó, chị không chỉ cảm thấy an lạc trong tâm, mà còn thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa, đầy phước báo. Quý vị thấy đó, khi đất tâm của chúng ta được chăm sóc đúng cách, khi tâm ta được mở ra, không còn chấp ngã, không còn mong cầu báo đáp, công đức của chúng ta sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Để làm được điều này, quý vị có thể thực hành buông bỏ những mong cầu, buông bỏ những ý nghĩ về bản thân, không vì sự công nhận hay khen ngợi mà làm việc thiện. Khi quý vị làm việc thiện, làm phước, làm từ bi, hãy nhớ rằng công đức không phải là thứ để ta giữ lại cho mình, mà là thứ ta phải chia sẻ, phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Khi ta làm phước mà không cầu báo đáp, công đức ấy sẽ phát triển mạnh mẽ và đem lại phước báo vô biên. Chúng ta cần phải chăm sóc đất tâm của mình mỗi ngày. Mỗi khi làm việc thiện, mỗi khi niệm Phật, quý vị hãy nhớ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Và quan trọng nhất là hồi hướng công đức cho đời sau, để công đức ấy không chỉ giúp ta trong hiện tại, mà còn mang lại lợi ích cho các thế hệ sau. Khi ta gieo trồng những hạt giống phước lành trong đất tâm rộng mở, công đức sẽ phát triển mạnh mẽ, không bao giờ hao mòn. Vậy quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều biết chăm sóc đất tâm của mình, làm phước mà không mong cầu báo đáp, thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng và an lạc biết bao. Khi ta hiểu rằng đức tâm phải được giữ màu mỡ, công đức sẽ tự nhiên phát triển, giúp chúng ta không chỉ an lạc trong hiện tại mà còn trong tương lai. Tâm tự bi của chúng ta sẽ không có ranh giới, công đức của chúng ta sẽ không bao giờ cạn, và phước báo sẽ luôn lớn lên ngày càng dồi dào. Quý vị có sẵn sàng chăm sóc đức tâm của mình để công đức không ngừng phát triển và giúp đời sống của mình trở nên an lạc hơn không? Khi ta hiểu và thực hành điều này, ta sẽ thấy rằng cuộc sống không còn bị lo lắng, không còn sợ hãi, và chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì những điều mình làm. Tâm tự bi, lòng tự bi là gốc của mọi công đức. Và khi chúng ta biết chăm sóc đất tâm, công đức sẽ tự nhiên lớn lên như cây trái trong vườn. Mời quý vị tiếp tục cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng viên mãn, khi công đức không còn giữ lại cho mình mà hòa cùng tâm Phật vô biên và vô lượng. PHN 10. Hồi hướng viên mãn. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một phần rất quan trọng trong hành trình tu học của chúng ta. Đó chính là hồi hướng viên mãn. Quý vị có bao giờ cảm thấy, dù mình làm rất nhiều việc tốt, niệm Phật, tụng kinh, làm phước, nhưng có những lúc vẫn cảm thấy thiếu, cảm thấy công đức của mình như chưa đủ. Cảm giác ấy có thể là do chúng ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của việc hồi hướng. Hồi hướng không chỉ đơn giản là một hành động cuối cùng sau khi làm việc thiện, mà là một cách sống, là một tâm thế mà chúng ta phải duy trì suốt cả cuộc đời này. Hồi hướng viên mãn là khi chúng ta làm phước, làm thiện, nhưng không còn chấp vào cái tôi, không còn phân biệt ta và người, không còn mong cầu sự đền đáp hay khen ngợi từ người khác. Khi chúng ta thực sự hiểu rằng công đức không phải là thứ để giữ lại cho riêng mình, mà là thứ ta phải chia sẻ với tất cả chúng sinh, khi đó chúng ta sẽ bước vào con đường hồi hướng viên mãn. Quý vị thử nghĩ xem, khi chúng ta làm một việc thiện, chẳng hạn như giúp đỡ một người nghèo, hoặc làm một việc tốt cho ai đó, nếu chúng ta mong chờ người khác phải khen ngợi mình, phải cảm ơn mình, thì đó là một sự chấp ngã. Ta vẫn còn đang bám víu vào cái tôi của mình, vào sự công nhận từ người khác. Nhưng nếu chúng ta làm việc đó vì lòng từ bi, vì sự an lạc của tất cả chúng sinh mà không mong cầu báo đáp, thì công đức ấy sẽ không còn dừng lại ở ta, mà nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi, khắp pháp giới. Hồi hướng viên mãn là khi chúng ta buông bỏ hoàn toàn cái tôi, khi chúng ta không còn chấp vào những gì mình đã làm, không còn đợi sự đền đáp. Chỉ khi nào tâm ta không còn bám víu vào bản thân, không còn mong cầu gì từ người khác, công đức mới thực sự viên mãn. Chúng ta làm phước, làm thiện không phải vì mình, mà vì tất cả chúng sinh. Không vì mục đích cá nhân, mà là vì sự giải thoát của tất cả, để mọi người đều có thể bước vào con đường an lạc, tự tại. Công đức thực sự chỉ có thể viên mãn khi ta biết buông bỏ hết và hồi hướng tất cả công đức ấy cho tất cả chúng sinh mà không giữ lại cho riêng mình. Như khi quý vị niệm Phật, quý vị niệm không phải chỉ vì bản thân mình, mà là để tất cả chúng sinh trong pháp giới được giải thoát, được an vui. Khi ta có thể làm được như vậy, thì công đức ấy sẽ trở thành vô lượng, vô biên. Con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện về một vị thầy thiền. Thầy là một người rất hiền lành, ít nói và sống rất đơn giản. Một hôm, có một Phật tử đến thỉnh vấn thầy về cách tu hành, cách làm sao để có được phước báo lớn. Phật tử ấy hỏi: "Thưa thầy, con niệm Phật mỗi ngày, làm phước rất nhiều, nhưng sao công đức của con chưa lớn? Con không thấy đời sống của con có thay đổi gì lớn." Thầy trả lời: "Công đức không phải là thứ ta có thể kiểm soát, cũng không phải thứ ta có thể giữ lại cho riêng mình. Công đức thực sự phải được chia sẻ, phải được hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Khi ta làm phước, ta phải quên đi bản thân, không mong cầu báo đáp, không mong nhận lại gì. Chỉ khi ta có thể buông bỏ hoàn toàn, công đức sẽ tự nhiên lan tỏa và trở thành vô lượng vô biên." Phật tử nghe xong, suy nghĩ rất lâu, và từ đó anh bắt đầu thay đổi cách niệm Phật, không chỉ cầu phước cho mình mà cầu phước cho tất cả chúng sinh. Anh hồi hướng tất cả công đức này cho cha mẹ, tổ tiên, cho tất cả những người anh gặp trong cuộc sống, không phân biệt ai, và quan trọng nhất là hồi hướng cho đời sau, để mình có thể đi về tịnh độ. Sau một thời gian thực hành, anh cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong tâm hồn. Công đức không còn là một thứ ta tính toán, mà nó trở thành một năng lượng vô hình, giúp anh an lạc hơn trong mỗi bước đi. Quý vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta biết hồi hướng viên mãn như vậy, không còn giữ công đức cho riêng mình, thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và an lạc biết bao. Khi chúng ta buông bỏ hoàn toàn cái tôi, khi ta không còn mong cầu báo đáp, thì công đức của ta sẽ trở nên vô tận, sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, không phân biệt đối tượng. Ta sẽ thấy mình không còn bị bó buộc bởi cái tôi, không còn lo lắng về công nhận hay sự đền đáp, mà sống một cuộc sống tự tại, an lạc, làm phước, không cần mong cầu. Vậy, quý vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta mỗi ngày thực hành hồi hướng viên mãn, buông bỏ những mong cầu, những đợi chờ, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn lao như thế nào? Phước báo sẽ không còn dừng lại ở ta, mà sẽ lan tỏa ra khắp nơi, khắp pháp giới, giúp đỡ tất cả chúng sinh. Khi lòng ta không còn chấp ngã, không còn mong cầu cho riêng mình, phước báo ấy sẽ tự nhiên lớn lên và mang lại sự an lạc cho tất cả. Hồi hướng viên mãn không phải là việc ta làm một lần, mà là một cách sống mỗi ngày. Quý vị có sẵn lòng thực hành hồi hướng viên mãn trong cuộc sống của mình không? Hãy làm phước, làm thiện, nhưng không mong cầu báo đáp, không mong nhận lại gì. Khi ta làm được điều này, công đức sẽ tự nhiên sinh sôi nảy nở, không có giới hạn. Đó chính là con đường tu hành thật sự. Con đường mà ta không còn chấp vào bản thân mình, mà sống vì tất cả chúng sinh, sống vì sự an lạc của vạn loài. Con mời quý vị tiếp tục cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong cuộc sống, để tâm từ bi của chúng ta không còn có ranh giới, và công đức sẽ không bao giờ cạn. PHN 11, hồi hướng cho đời sau, gửi hạt giống vào kho tàng tâm. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề vô cùng quan trọng trong hành trình tu hành của chúng ta: hồi hướng cho đời sau. Chúng ta sống trong một thế giới đầy biến động, mọi thứ đều thay đổi, sinh rồi diệt, khổ rồi vui, không có gì là vĩnh cửu. Nhưng quý vị có bao giờ tự hỏi rằng, khi mình rời khỏi cuộc sống này, khi cái thân này không còn nữa, liệu ta có mang theo được gì không? liệu công đức ta tạo ra trong cuộc đời này có theo ta sang đời sau không? Trong cuộc sống này, dù chúng ta có được gì, có thể ta tích lũy tiền bạc, danh vọng hay có một gia đình hạnh phúc, nhưng khi cái chết đến, tất cả đều không thể theo ta. Ta không thể mang theo được vật chất, nhưng có một điều duy nhất mà ta có thể mang theo, chính là phước đức. Phước đức ấy không phải là những gì ta làm trong một đời này, mà là những gì ta hồi hướng cho đời sau. Để khi ta rời bỏ thân này, ta sẽ được sinh về nơi an lành, không còn sinh tử luân hồi, không còn khổ đau. Hồi hướng cho đời sau chính là một hành động khôn ngoan, là cách ta gieo trồng những hạt giống lành vào kho tàng tâm, để khi thời khắc cuối cùng đến, ta sẽ có nơi để về. Phật dạy rằng, nếu chúng ta biết niệm Phật, biết hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh và đời sau, thì Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn ta về cõi cực lạc, nơi không còn khổ đau, nơi chỉ có an vui, giải thoát. Con xin kể cho quý vị một câu chuyện về một người Phật tử sống rất hiền lành, tên là ông Hai. Ông Hai sống ở một làng quê nhỏ, làm nghề nông và chăm sóc gia đình. Dù rất nghèo, ông vẫn sống một cuộc đời thanh thản, làm phước giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng một ngày, ông cảm thấy tuổi già đang đến gần, bệnh tật cũng không còn tránh được, và ông bắt đầu lo lắng về cái chết. Ông tự hỏi, liệu khi mình ra đi, mình có thể đi đến nơi an lành, nơi không còn khổ đau không? Mặc dù ông làm phước và niệm Phật suốt đời, nhưng ông vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc hồi hướng công đức cho đời sau. Một hôm, ông đến chùa nghe thầy giảng về việc hồi hướng cho đời sau. Thầy nói, công đức không chỉ dừng lại trong cuộc đời này, mà khi hồi hướng cho đời sau, ta sẽ gieo trồng hạt giống lành cho tương lai. Khi ta niệm Phật và hồi hướng, công đức ấy không chỉ mang lại lợi ích cho ta trong hiện tại, mà còn giúp ta sinh về cõi cực lạc, nơi không còn sinh tử, nơi chỉ có an lạc. Sau khi nghe thầy giảng, ông Hai bừng tỉnh và bắt đầu thay đổi cách niệm Phật của mình. Mỗi sáng, ông ngồi yên trước bàn thờ niệm Phật, rồi dành vài phút hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời, cho tổ tiên và cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Ông không chỉ cầu nguyện cho bản thân mình, mà nguyện cho tất cả những ai còn khổ đau, những ai chưa được gặp Phật Pháp đều được sinh về tịnh độ. Kể từ đó, mỗi ngày khi niệm Phật, ông đều nhớ rằng công đức này không phải của riêng mình, mà là để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là cầu cho đời sau được giải thoát. Lòng ông trở nên nhẹ nhàng, không còn sợ hãi về cái chết, vì ông biết rằng Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn ông về nơi an lạc, nơi không còn khổ đau. Khi thời khắc ra đi đến, ông đã ra đi trong sự bình an, lòng không còn lo sợ, không còn tiếc nuối, và ông đã sinh về cõi cực lạc như đã nguyện. Câu chuyện của ông Hai là minh chứng rõ ràng về sức mạnh của việc hồi hướng cho đời sau. Khi ta hiểu rằng phước báo không chỉ dừng lại trong đời này, mà sẽ kéo dài đến đời sau, ta sẽ sống an vui hơn, sống với lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt. Phước đức của ta không chỉ giúp ích cho ta trong hiện tại, mà còn giúp đỡ những người thân yêu, giúp đỡ cha mẹ tổ tiên và tất cả chúng sinh, để họ đều có cơ hội sinh về nơi an lạc. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày ta niệm Phật và hồi hướng công đức cho đời sau, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả chúng sinh, thì cuộc sống của ta sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Chúng ta không phải sống chỉ vì hiện tại, mà còn sống vì tương lai, vì đời sau, để chuẩn bị cho một cuộc sống an lành và giải thoát. Quý vị có muốn gieo trồng phước lành cho đời sau, để không còn sợ hãi về sinh tử, để khi cuộc đời này kết thúc, chúng ta có thể sinh về cõi an lành, giải thoát không? Nếu quý vị muốn, hãy bắt đầu thực hành ngay hôm nay. Sau mỗi thời niệm Phật, quý vị có thể dành vài phút để hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, cho tổ tiên, và đặc biệt là cầu nguyện cho đời sau được sinh về cõi tịnh độ. Khi ta làm được như vậy, công đức của chúng ta sẽ không chỉ giúp ta trong hiện tại mà còn giúp chúng sinh trong tương lai. Cuộc sống này là vô thường. Tất cả chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rời bỏ thân này. Nhưng nếu chúng ta biết tu hành, niệm Phật và hồi hướng công đức cho đời sau, thì khi thời khắc đó đến, chúng ta sẽ ra đi trong sự bình an, không còn lo sợ, không còn phiền não. Và khi ta đã sinh về cõi tịnh độ, chúng ta sẽ không còn bị sinh tử chi phối, mà sẽ sống an lạc, giải thoát vĩnh hằng. Quý vị có sẵn sàng thực hành hồi hướng công đức cho đời sau không? Hãy để mỗi hành động của ta, mỗi lời niệm Phật đều trở thành một hạt giống lành cho tương lai, để khi ta qua đời, chúng ta có thể sinh về nơi an lành, nơi không còn khổ đau, và sống mãi trong ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Mời quý vị cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng chuyển nghiệp, giúp ta làm phước và chuyển hóa mọi khổ đau trong cuộc sống này. PHN 12. Hồi hướng giữ đất tâm màu mỡ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn chia sẻ với quý vị một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của công đức và phước báo. Đó chính là giữ đất tâm màu mỡ. Quý vị thử nghĩ xem, dù ta làm bao nhiêu việc thiện, niệm Phật bao nhiêu lần, nhưng nếu trong lòng ta vẫn còn chấp ngã, vẫn còn những suy nghĩ tiêu cực, sự mong cầu báo đáp hay chấp vào những lợi ích cá nhân, thì dù công đức ta có lớn thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể phát triển được. Công đức cần một mảnh đất tâm rộng lớn và trong sáng để có thể sinh sôi nảy nở, giống như hạt giống cần đất tốt để phát triển. Đất tâm chính là tâm của chúng ta, nơi mọi công đức, phước báo được gieo trồng. Nếu tâm ta hẹp hòi, đầy lo lắng, sân hận và tham lam, thì dù có làm bao nhiêu việc tốt, công đức ấy cũng khó lòng phát triển. Đất tâm ta phải được nuôi dưỡng và chăm sóc bằng những hành động từ bi, không chấp ngã, không mong cầu báo đáp, không để tâm bị vướng mắc vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị có thể thấy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải rất nhiều điều không như ý, từ những xung đột trong gia đình, những tranh chấp trong công việc, cho đến những lo lắng về tương lai. Những lúc như vậy, nếu tâm ta không đủ vững vàng, không đủ rộng mở và trong sáng, thì dù ta làm phước bao nhiêu, công đức ấy vẫn không thể nở hoa, không thể phát triển được. Đất tâm ta giống như một mảnh đất, nếu khô cằn, không được tưới tắm, thì dù có gieo bao nhiêu hạt giống tốt, chúng cũng không thể nảy mầm. Để công đức của chúng ta phát triển, chúng ta cần phải nuôi dưỡng đất tâm bằng lòng từ bi, trí tuệ và sự hiểu biết đúng đắn về vô thường, về sự giả tạm của tất cả mọi thứ. Chỉ khi nào ta buông bỏ được những suy nghĩ ích kỷ, những mong cầu cho bản thân, khi ta không còn chấp vào những điều đã qua, khi ta không còn bám víu vào những lợi ích cá nhân, thì đất tâm của ta mới trở nên màu mỡ. Công đức sẽ tự nhiên sinh sôi, phước báo sẽ đến với ta không ngừng. Còn xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của cô Phượng, một Phật tử đã tu hành rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy tâm mình chưa an, dù mỗi ngày cô đều niệm Phật và làm phước. Cô là một người làm từ thiện rất nhiều, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khổ, xây dựng cầu đường, cúng dường, chùa chiền. Nhưng sau một thời gian, cô cảm thấy mình không còn cảm nhận được sự an lạc trong tâm. Công đức dù làm nhiều nhưng lại không thấy phát triển, không thấy phước báo đến. Cô cảm thấy như có điều gì đó thiếu vắng trong lòng. Một lần, cô đến chùa tham dự khóa tu và được thầy giảng về đất tâm màu mỡ. Thầy nói, khi ta làm phước mà trong lòng vẫn còn mong cầu báo đáp, khi ta còn đợi sự công nhận hay khen ngợi, thì đất tâm của ta sẽ khô cằn. Làm việc thiện mà vẫn còn bám víu vào lợi ích cá nhân, phước báo ấy sẽ không thể phát triển được. Nghe lời thầy giảng, cô Phượng bừng tỉnh và nhận ra rằng trong những việc thiện mình làm, cô vẫn còn mong cầu người khác phải biết ơn, phải khen ngợi. Cô chưa thật sự buông bỏ khi cô hiểu được rằng công đức không phải là thứ ta làm để nhận lại gì từ người khác, mà là thứ ta làm với lòng chân thành, không mong cầu gì cho bản thân. Cô đã thay đổi cách hành trì. Cô không còn nghĩ đến sự khen ngợi hay đền đáp, mà làm tất cả vì lòng từ bi, vì muốn tất cả chúng sinh được an vui, thoát khỏi khổ đau. Từ đó, khi cô làm phước, niệm Phật, cô không còn chấp vào bất cứ điều gì. Cô làm vì tất cả chúng sinh, không vì bản thân mình. Và tâm cô trở nên nhẹ nhàng. Công đức của cô cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Phước báo đến với cô không phải vì mong cầu điều gì, mà vì cô đã mở rộng tâm mình, đã làm mọi việc với lòng trong sáng, không vướng bận vào cái tôi. Quý vị thấy không? Khi chúng ta giữ đất tâm màu mỡ, khi tâm ta không còn vướng mắc vào những ích kỷ, những mong cầu, công đức của ta sẽ tự nhiên phát triển. Để đất tâm được màu mỡ, ta phải nuôi dưỡng nó bằng sự buông bỏ, bằng lòng từ bi vô điều kiện. Mỗi lần làm việc thiện, ta không mong cầu báo đáp, mà chỉ vì sự an lạc của tất cả chúng sinh. Đó chính là cách để công đức của ta trở nên vô biên, vô lượng. Hôm nay, con muốn mời quý vị thử nghĩ xem, mỗi ngày, chúng ta đều có thể chăm sóc đất tâm của mình như thế nào? Khi ta làm phước, ta cần phải buông bỏ hết mọi mong cầu, không cần đợi ai khen ngợi, không cần đợi ai báo đáp. Chỉ cần làm vì tất cả chúng sinh. Khi ta làm như vậy, đất tâm của ta sẽ trở nên màu mỡ, công đức sẽ nở hoa, phước báo sẽ không ngừng tăng trưởng, và tâm ta cũng trở nên rộng mở, thanh thản hơn. Vậy quý vị có sẵn lòng giữ đất tâm màu mỡ không? Khi ta có thể làm vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên an lạc hơn, công đức sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, và lòng ta sẽ không còn lo lắng, không còn tham lam, không còn sân hận. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự tại, an vui, không bị phiền não chi phối. Khi tâm ta rộng lớn, công đức sẽ trở thành vô biên, không có giới hạn, không có ranh giới. Mời quý vị cùng con tiếp tục bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng viên mãn, khi công đức không còn giữ lại cho mình, mà hòa cùng tâm Phật, vô biên và vô lượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều bụi, nhấn một lượt thích, như thêm ánh sáng vào ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu, và để lại một lời bình A-di-đà Phật, như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật. PHIN 13. Hồi hướng viên mãn. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một khía cạnh quan trọng trong hành trình tu hành, đó chính là hồi hướng viên mãn. Quý vị thử nghĩ xem, suốt quá trình tu hành, ta làm biết bao nhiêu việc thiện, niệm Phật, tụng kinh, làm phước, nhưng có khi nào ta cảm thấy những công đức ấy vẫn chưa đủ, vẫn chưa phát triển như ta mong muốn không? Chúng ta vẫn làm phước, nhưng phước báo dường như không lớn lên, không lan tỏa ra khắp nơi. Tại sao lại như vậy? Thưa quý vị, có một lý do rất quan trọng mà ta cần phải hiểu. Đó là cái tôi của chúng ta. Khi ta làm phước, nhưng lòng vẫn còn chấp vào ta, mong chờ sự báo đáp, sự công nhận hay khen ngợi từ người khác, thì phước báo đó không thể viên mãn được. Công đức sẽ không thể phát triển mạnh mẽ nếu trong lòng chúng ta vẫn còn bám víu vào cái tôi, cái ngã của mình. Khi ta làm phước, mà không mong cầu bất cứ điều gì từ người khác. Khi ta làm việc thiện mà không cần ai biết ơn, khi lòng ta không còn chấp vào sự khen ngợi hay thưởng phạt, đó chính là khi công đức của ta được trọn vẹn, viên mãn. Hồi hướng viên mãn là khi chúng ta làm việc thiện, niệm Phật, tụng kinh, nhưng không còn bám víu vào kết quả. Chúng ta làm vì tất cả chúng sinh, làm vì sự an lạc của tất cả, chứ không phải vì bản thân mình. Khi ta làm được như vậy, phước báo không chỉ dừng lại ở ta, mà nó sẽ lan tỏa khắp nơi, giúp đỡ tất cả chúng sinh, mang lại sự an lạc và giải thoát cho tất cả. Quý vị thử nghĩ, nếu mỗi ngày chúng ta làm phước, làm thiện mà không chấp vào công đức đó, không mong cầu báo đáp chỉ vì tất cả chúng sinh, thì phước báo ấy sẽ lớn dần lên, sẽ không có giới hạn. Phước báo sẽ không còn là thứ ta giữ lại cho mình, mà là thứ ta chia sẻ, ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Và khi ta làm như vậy, công đức của ta sẽ không bao giờ cạn, sẽ luôn sinh sôi nảy nở, giúp cho ta và tất cả chúng sinh cùng được hưởng an lạc, tự tại. Còn xin kể một câu chuyện về một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài là một người rất đức độ, luôn sống trong sự khiêm nhượng và hiền hòa. Một ngày, có một người thỉnh giảng về vấn đề phước báo. Người ấy hỏi: "Thưa Thầy, con làm việc thiện mỗi ngày, niệm Phật, tụng kinh, nhưng sao công đức của con không lớn lên như con mong muốn?" Thiền sư trả lời: "Công đức không phải là thứ mà ta có thể giữ lại cho mình. Khi ta làm việc thiện mà vẫn còn chấp ngã, vẫn còn mong cầu sự công nhận từ người khác, thì công đức ấy không thể viên mãn. Công đức thật sự là khi ta làm phước mà không mong nhận lại gì, không cầu sự đền đáp." Nghe lời thầy giảng, người ấy bừng tỉnh và nhận ra rằng trong những việc thiện mình làm vẫn còn mong cầu, vẫn còn chờ đợi sự công nhận từ người khác. Từ đó, anh ta bắt đầu thay đổi cách làm phước. Anh không còn nghĩ đến việc sẽ được khen ngợi hay đền đáp, mà làm tất cả vì lòng từ bi, vì tất cả chúng sinh. Sau thời gian thực hành như vậy, anh cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn, không còn lo lắng về kết quả của việc làm phước. Anh nhận ra rằng, khi công đức không còn chấp ngã, khi ta không còn bám víu vào cái tôi, thì công đức sẽ trở nên vô biên, vô lượng, giúp đỡ tất cả chúng sinh và cũng giúp ta an lạc hơn trong cuộc sống. Quý vị thấy không? Khi ta làm phước mà không mong cầu báo đáp, khi ta không còn chấp vào công đức, thì công đức ấy sẽ lớn lên vô biên. Hồi hướng viên mãn chính là khi ta sống trong lòng từ bi, không còn phân biệt giữa ta và người, giữa phước của ta và phước của người khác. Công đức của ta không còn giới hạn, và sự an lạc của ta cũng không còn có ranh giới. Khi ta làm phước vì tất cả, công đức ấy sẽ không bao giờ cạn, mà sẽ giúp tất cả chúng sinh cùng nhau thoát khỏi khổ đau, cùng nhau tiến vào con đường giải thoát. Mỗi lần quý vị niệm Phật, làm phước, hãy nhớ rằng công đức này không chỉ dành cho bản thân mình, mà hãy hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng cho cha mẹ, cho tổ tiên, cho tất cả những ai cần sự giúp đỡ. Và quan trọng nhất là hồi hướng cho đời sau. Khi ta làm như vậy, công đức của ta sẽ không bao giờ thiếu, sẽ luôn sinh sôi nảy nở, giúp ta và tất cả chúng sinh cùng nhau đạt được sự giải thoát vĩnh hằng. Vậy quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta làm phước mà không mong cầu báo đáp, không mong nhận lại gì, thì công đức của chúng ta sẽ phát triển như thế nào? Nếu chúng ta hồi hướng tất cả công đức cho tất cả chúng sinh mà không giữ lại cho mình, thì phước báo sẽ vô biên, không có giới hạn. Công đức sẽ không còn dừng lại ở ta, mà sẽ lan tỏa ra khắp mọi nơi, khắp pháp giới, giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được sự an lạc và giải thoát. Mời quý vị tiếp tục cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong cuộc sống hàng ngày, để tâm từ bi của chúng ta không có giới hạn và công đức sẽ luôn nở hoa trong tất cả mọi hành động. PHHN 14. Hồi hướng trong mỗi hơi thở, tu như thở. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay con muốn chia sẻ với quý vị một khía cạnh rất sâu sắc và gần gũi trong việc tu hành. Đó là hồi hướng trong mỗi hơi thở. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta thường niệm Phật, làm phước, tụng kinh, nhưng liệu chúng ta có thực sự mang những gì mình học được vào trong cuộc sống hàng ngày không? Liệu mỗi hơi thở của ta, mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi lời nói đều là một hành động của tu hành, của hồi hướng hay không? Để cuộc sống của ta thật sự trở thành một con đường tu hành, ta không thể chỉ dừng lại ở việc tu trong giờ phút thiền định, mà phải biết hồi hướng trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Mỗi ngày, khi quý vị thức dậy, khi quý vị làm việc, khi quý vị trò chuyện với người khác, những hành động đó có phải là hành động của một người tu Phật không? Đôi khi, chúng ta chỉ nghĩ rằng hồi hướng là một hành động sau khi niệm Phật xong. Nhưng kỳ thực, hồi hướng là một phần của cuộc sống. Nó phải đi cùng với chúng ta trong từng phút giây, trong từng hơi thở. Con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện về một Phật tử tên là cô Mai. Cô là một người làm kế toán và công việc của cô rất căng thẳng. Những ngày đầu khi mới niệm Phật, cô cảm thấy tâm mình vẫn còn đầy lo lắng, phiền muộn vì công việc. Mỗi lần gặp phải điều không vừa ý, cô lại dễ nổi nóng và sau đó cô cảm thấy rất ân hận. Một lần, khi cô đang lái xe đến cơ quan, trời mưa và xe phía trước thắng gấp, cô suýt bị va phải. Và trong phút chốc, cơn giận đã bùng lên trong lòng. Nhưng khi nhớ lại lời thầy giảng, khi ta giận, đừng phản ứng ngay. Hãy thở sâu, nhớ niệm Phật và hồi hướng công đức ấy cho người trước mặt. Cô chợt nhận ra rằng, thay vì giận dữ, cô có thể dừng lại, hít một hơi thật sâu và hồi hướng công đức. Cô bắt đầu thực hành như vậy. Mỗi lần giận, cô không phản ứng ngay mà chỉ dừng lại, hít thở sâu và niệm một câu A-di-đà-phật trong lòng. Cô đã tự nhắc mình rằng, khi giận, không phải là lúc để bảo vệ cái tôi, mà là lúc để thể hiện lòng từ bi, để cho cơn giận tan đi. Và lạ thay, cơn giận của cô không còn lâu, không còn bùng lên nữa. Cô học được rằng, thay vì để những cảm xúc tiêu cực chi phối, ta có thể sử dụng mỗi hơi thở như một cơ hội để tu hành, để quay lại với lòng từ bi và an lạc. Quý vị thấy không? Mỗi hơi thở là một cơ hội để ta thực hành hồi hướng. Khi ta hít vào, ta có thể hồi hướng tất cả công đức của mình cho tất cả chúng sinh. Khi ta thở ra, ta có thể thả bỏ mọi sân hận, mọi lo lắng, mọi sự mong cầu, để tâm ta được thanh tịnh, để ta sống trong hiện tại một cách bình an. Hồi hướng trong từng hơi thở chính là cách để ta tu hành ngay trong đời sống hàng ngày, ngay trong từng khoảnh khắc. Tâm chúng ta giống như một chiếc bình chứa nước. Nếu bình ấy cứ để nước đọng lại mà không thay đổi, không xả ra, thì nước sẽ đục và có mùi hôi. Nhưng nếu chúng ta hồi hướng trong từng hơi thở, nếu ta biết thở ra nhẹ nhàng, buông bỏ hết những gì không cần thiết, thì tâm chúng ta sẽ như một dòng nước trong, một dòng sông luôn chảy, không bao giờ dừng lại, không bao giờ bị tắc nghẽn. Đó chính là hồi hướng trong hơi thở. Và khi chúng ta làm được điều này, tâm ta sẽ trở nên thanh tịnh, an lạc và không còn bị chi phối bởi những điều ngoại thân. Hồi hướng không chỉ là một nghi thức, một lời niệm, mà phải là cách sống của chúng ta. Mỗi ngày, khi quý vị làm việc, khi quý vị trò chuyện với người khác, hãy nhớ rằng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ta đều là một hành động của hồi hướng, đều là một hành động của từ bi. Khi ta làm việc, hãy làm với tâm từ bi, với lòng chân thành, không mong cầu gì cho bản thân, mà chỉ vì sự an lạc của tất cả. Khi ta đi đường, ta có thể niệm A-di-đà Phật và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, để cho họ được bình an, để cho những người đang vất vả cũng được nhẹ nhàng, không còn khổ đau. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày ta đều thực hành hồi hướng trong từng hơi thở, không chỉ trong lúc niệm Phật, mà trong tất cả mọi tình huống, mọi hành động, mọi bước đi trong đời, thì cuộc sống của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình an, và phước báo sẽ tự nhiên đến với ta. Mỗi hành động của ta sẽ trở thành một lý tưởng cao thượng, một hành động từ bi, giúp ta không chỉ sống an vui mà còn giúp đỡ tất cả chúng sinh vượt qua khổ đau, đạt được sự an lạc. Khi ta hiểu rằng hồi hướng không chỉ là niệm Phật vào những thời gian cố định, mà là một hành động liên tục trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, ta sẽ sống một cuộc đời không còn vướng bận, không còn lo lắng, không còn tham sân si. Khi ta niệm Phật, ta niệm với lòng thành, niệm với lòng từ bi, và ta sẽ thấy mọi điều trở nên rõ ràng, an lạc hơn. Quý vị có sẵn sàng thực hành hồi hướng trong mỗi hơi thở để cuộc sống của mình trở nên an lạc hơn không? Khi ta sống với lòng từ bi và niệm Phật trong từng khoảnh khắc, ta sẽ thấy mình không còn bị phiền não chi phối, không còn lo lắng về bất cứ điều gì, mà chỉ sống trong giây phút hiện tại, sống trong ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Mời quý vị tiếp tục cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hồi hướng cho tất cả chúng sinh, để tâm từ bi của chúng ta không còn giới hạn, và công đức sẽ không bao giờ cạn mà luôn phát triển vô biên. PHHN 15. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngọn nến không bao giờ cạn. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào một trong những điều quan trọng nhất trong tu hành, đó là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Quý vị thử nghĩ xem, khi chúng ta làm phước, làm việc thiện, niệm Phật, tụng kinh, công đức của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở bản thân mình, mà phải được chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Khi ta hiểu rằng tất cả chúng sinh đều là một phần của vũ trụ này, và sự an lạc của ta không thể tách rời khỏi sự an lạc của tất cả, thì lúc đó ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chúng ta thường nghĩ rằng công đức là thứ chỉ dành cho mình, nhưng kỳ thực công đức không phải là thứ để ta giữ lại cho riêng mình. Công đức là thứ để ta chia sẻ, là thứ để lan tỏa, giống như ngọn nến không bao giờ cạn khi ta mồi nó cho nhiều ngọn nến khác. Khi ta làm phước, làm thiện mà không mong cầu báo đáp, không vì lợi ích cá nhân, không phân biệt đối tượng, thì công đức ấy sẽ trở thành vô lượng, vô biên và lan tỏa ra khắp nơi, giúp tất cả chúng sinh có được sự an lạc, tự tại. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, thì công đức của chúng ta sẽ không bao giờ cạn. Như ngọn nến, khi ta chia sẻ ánh sáng ấy cho người khác, ánh sáng không những không giảm đi mà còn lan tỏa ra khắp nơi, giúp nhiều người thoát khỏi khổ đau, tìm thấy bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ không còn bám víu vào cái tôi, cái ngã của mình nữa, mà sống với lòng từ bi vô biên, sống vì tất cả chúng sinh. Khi ta sống như vậy, công đức của ta sẽ tự nhiên tăng trưởng, và cuộc sống của ta sẽ trở nên an lạc, tự tại, không còn bị lo lắng, phiền muộn chi phối. Con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người phụ nữ tên là Mai, một Phật tử sống ở miền quê. Cô Mai là một người làm nghề nông, ngày ngày chăm sóc ruộng vườn, giúp đỡ người hàng xóm, và luôn niệm Phật mỗi sáng và tối. Tuy nhiên, mặc dù cô làm phước rất nhiều, nhưng cô cảm thấy trong lòng vẫn còn những lo lắng, những khổ đau mà không thể giải tỏa. Một lần, cô đến chùa để nghe pháp và thầy giảng về việc hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Thầy nói, công đức mà ta tạo ra không phải chỉ để giữ lại cho mình. Khi ta hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, công đức ấy sẽ không bao giờ cạn, giống như ngọn nến mồi trăm ngọn nến mà ánh sáng không giảm đi, càng chia sẻ càng thêm đầy. Sau khi nghe lời thầy, cô Mai bừng tỉnh và hiểu rằng khi cô niệm Phật, khi cô làm phước, cô cần phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh, không chỉ cầu an cho mình mà còn cầu cho mọi người trong pháp giới đều được bình an, đều được sinh về cõi tịnh độ. Cô bắt đầu thực hành hồi hướng cho tất cả chúng sinh sau mỗi lần niệm Phật, không phân biệt ai là thân hay là thù, không phân biệt ai là người đã làm tổn thương mình. Cô chỉ đơn giản niệm Phật và hồi hướng công đức đó cho tất cả mọi người. Lạ thay, từ khi cô thực hành hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tâm cô trở nên nhẹ nhàng, lòng cô không còn cảm thấy lo lắng hay khó chịu nữa. Cô cảm thấy bình an hơn rất nhiều, và cuộc sống của cô cũng trở nên hạnh phúc hơn. Quý vị thấy không? Khi ta hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, ta không những không mất đi gì, mà trái lại, ta còn được tăng trưởng phước báo vô biên. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh chính là một cách để ta mở rộng lòng từ bi, không còn phân biệt giữa ta và người. Khi ta không còn phân biệt, khi ta làm phước mà không mong cầu báo đáp, thì công đức của ta sẽ không bao giờ cạn, mà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Công đức là một thứ vô cùng quý báu, nhưng nếu chúng ta giữ lại cho riêng mình, công đức đó sẽ bị giới hạn. Nếu chúng ta chia sẻ công đức cho tất cả chúng sinh, công đức đó sẽ vô tận. Như ngọn nến, khi ta mồi lửa cho một ngọn nến khác, ánh sáng không những không giảm mà còn lan tỏa ra, giúp nhiều người thoát khỏi bóng tối. Ta cũng vậy. Khi ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh, ta không những giúp họ thoát khỏi khổ đau mà còn giúp chính mình đạt được sự an lạc vĩnh hằng. Khi ta không còn phân biệt giữa ta và người, khi lòng ta trở nên rộng mở như biển cả, thì công đức sẽ không bao giờ cạn và ta sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Vậy quý vị có sẵn lòng hồi hướng cho tất cả chúng sinh không? Khi ta thực hành hồi hướng, không chỉ mình ta mà tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Khi ta buông bỏ cái tôi, không mong cầu sự báo đáp hay khen ngợi, công đức của ta sẽ ngày càng phát triển và lan tỏa ra khắp nơi. Phước báo sẽ không chỉ đến với ta mà còn đến với tất cả những ai ta hồi hướng cho. Khi ta sống vì tất cả chúng sinh, không còn phân biệt ta và người, cuộc sống của ta sẽ trở nên an lạc và công đức sẽ không bao giờ cạn. Quý vị thử nghĩ xem, nếu mỗi ngày chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, không phân biệt, không chấp ngã, thì công đức của chúng ta sẽ tự nhiên phát triển, sẽ tự nhiên lan tỏa khắp pháp giới, giúp tất cả chúng sinh có được sự giải thoát, có được sự an lạc vĩnh hằng. Khi chúng ta làm được như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn phiền não, không còn khổ đau, mà sẽ sống trong ánh sáng của từ bi, trí tuệ và an lạc. Hồi hướng cho tất cả chúng sinh chính là con đường giúp chúng ta đạt được phước báo vô lượng, giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và giúp chúng ta đạt được sự an lạc trọn vẹn trong cuộc sống. Mời quý vị tiếp tục cùng con bước vào phần tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hồi hướng chuyển nghiệp, để mọi khổ đau trong đời này không còn là gánh nặng, mà là cơ hội để tu hành và đạt được sự giác ngộ. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một chặng đường dài trong hành trình tu hành của mình, từ việc niệm Phật, hồi hướng công đức, cho đến việc buông bỏ cái tôi và hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Mỗi bước đi trong hành trình này đều không chỉ giúp ta tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn, mà còn giúp ta mở rộng lòng từ bi, trí tuệ và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Quý vị có thể thấy, Hồi hướng không phải là một hành động đơn giản, mà là một cách sống, là một tâm thế mà ta duy trì không chỉ trong giờ phút thiền định, mà là trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mỗi hơi thở, mỗi hành động, mỗi lời nói đều có thể trở thành một hành động hồi hướng, một cách để ta sống vì tất cả chúng sinh, để công đức không chỉ dừng lại ở bản thân mà lan tỏa đến mọi người, mọi loài. Khi ta buông bỏ cái tôi, không còn mong cầu báo đáp, không còn chấp vào kết quả, công đức của ta sẽ trở nên vô biên, vô lượng, giống như ngọn đèn không bao giờ tắt, chỉ có thể mồi thêm ngọn nến khác mà không làm giảm đi chút ánh sáng nào. Khi ta hồi hướng cho đời sau, khi ta gieo trồng những hạt giống phước lành, ta không chỉ chuẩn bị cho hiện tại mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống an lành vĩnh hằng, nơi không còn sinh tử, không còn khổ đau. Mỗi hành động, mỗi niệm Phật, mỗi việc thiện của ta đều có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Và khi ta sống như vậy, không những ta tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống hiện tại, mà còn tạo ra một con đường sáng cho những kiếp sống tương lai. Những hạt giống lành mà ta gieo trồng hôm nay sẽ nở hoa trong mai sau, giúp ta vững bước trên con đường giải thoát. Vậy, quý vị thử nghĩ xem, cuộc sống này sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi ngày chúng ta đều hồi hướng cho tất cả, sống vì lợi ích của tất cả, không phân biệt giữa ta và người. Khi lòng ta không còn chấp ngã, khi ta không còn lo lắng về kết quả, khi ta không còn đợi người khác khen ngợi hay đền đáp, công đức của ta sẽ không bao giờ cạn, sẽ luôn phát triển mạnh mẽ và lan tỏa ra khắp nơi. Khi ta hành động như vậy, chúng ta sẽ sống một cuộc đời không còn lo sợ, không còn phiền não, mà chỉ còn an lạc và bình yên. Hồi hướng không phải là điều gì xa vời, mà là điều có thể thực hiện ngay hôm nay, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này. Khi ta niệm Phật, hãy nhớ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Khi ta làm việc thiện, hãy làm vì tất cả, không mong cầu báo đáp. Khi ta gặp khó khăn, hãy nhớ rằng những khó khăn đó là cơ hội để ta tu hành, để ta giữ tâm an, để ta thấy rằng mọi sự đều vô thường. Quý vị có sẵn sàng sống với tâm hồi hướng mỗi ngày không? Sống với lòng từ bi không phân biệt, không mong cầu, và công đức sẽ tự nhiên sinh sôi nảy nở. Khi ta thực hành như vậy, không chỉ ta mà tất cả chúng sinh đều sẽ tìm thấy sự an lạc, sự giải thoát. Kết thúc bài giảng hôm nay, con mong rằng quý vị sẽ hiểu rằng hồi hướng không chỉ là việc làm sau khi niệm Phật, mà là một cách sống, một tâm thế, một sự tu hành không ngừng nghỉ trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Và khi chúng ta sống với tâm từ bi, công đức sẽ không bao giờ cạn, mà sẽ luôn phát triển vô lượng, vô biên, giúp ta và tất cả chúng sinh đạt được sự an lạc, giải thoát. Nguyện cho quý vị luôn sống trong ánh sáng của từ bi và trí tuệ, luôn tu hành tinh tấn và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, để phước báo không dừng lại ở ta mà lan tỏa ra khắp pháp giới. Cầu mong quý vị luôn an lạc trong từng hơi thở, trong từng bước đi trên con đường tu hành, không phân biệt, không phân tâm, chỉ sống vì tất cả, vì sự an lạc của muôn loài. A-di-đà Phật.